Mà cuối cùng thì chúng ta cũng mở thư Philippe ra chứ. Ít nhất á, là đọc với nhau một ít câu. Là vì thế này, trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Philippe, các anh chị sẽ gặp được những tâm tình sâu sắc nhất của Thánh Phaolô nói về Đức Giêsu Kitô. Và đọc những đoạn văn đó đó, chúng ta sẽ thấy là đối với Thánh Phaolô, Đức Giêsu Kitô là tất cả mọi sự. Hay lắm. Những cái tâm tình cá nhân rất là sâu sắc. Cho nên tôi không dám mời các anh chị đọc dài quá, nhưng mà từng câu một thôi. Ví dụ, xin các anh chị lấy ở chương 3. Chương 3, câu thứ 8. Mời các anh chị đọc câu này. Hơn nữa,
tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác
để được Đức Kitô và được kết hợp với Người.
Được như vậy không phải nhờ sự công chính của tôi, sự công chính do luật Môsê đem lại, nhưng nhờ sự công chính do lòng tin vào Đức Kitô, tức là sự công chính do Thiên Chúa ban dựa trên lòng tin.
Cảm ơn các anh chị. Thánh Phaolô lập luận ở đây á, mình phải nối với phần ở trên. Ngài nói rằng nếu ai khác có lý do để cậy vào xác thịt thì Ngài còn có lý do nhiều hơn. Bởi vì Ngài chịu cắt bì ngày thứ 8, Ngài thuộc dòng dõi Israel, Ngài giữ luật đúng như một người Pharisêu vậy, Ngài nhiệt thành đến mức ngược đãi hội thánh, còn sống công chính theo lề luật thì không ai trách được Ngài điều gì. Ngài nhắc cái điều đó không phải là để khoe, mà là để muốn nhấn mạnh với mọi người rằng tất cả những cái chuyện đó nó chả nghĩa lý gì cả. Chuyện quan trọng nhất đó là đặt niềm tin vào Đức Giêsu Kitô. Cho nên mới có một câu rất mạnh là tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu Chúa của tôi. Và chỗ khác thì Ngài nói đối với tôi sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi. Nhiều khi mình nghe cái những cái câu đó nhiều quá rồi mình không có cảm nghiệm được. Chứ còn lúc nào đó mình dừng lại suy nghĩ, đối chiếu, người ta sẽ thấy nó diễn tả một cái tâm tình hết sức sâu sắc. Tôi nhớ ngày xưa tôi đi dạy giáo lý hôn nhân cho các bạn trẻ đó, tôi cũng lấy cái ví dụ này. Hỏi rằng các bạn nào mà yêu nhau đến mức độ mà dám nói với nhau là đối với anh sống chính là em và chết là một mối lợi không? Không dám. Thực sự vậy. Nói như thế để thấy khi Thánh Phaolô Ngài khẳng định rằng đối với tôi sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi. Nó quyết liệt như thế nào. Khi Ngài nói là tôi coi mọi sự là rác rưởi so với cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu Chúa tôi và được thuộc về Người. Nó quyết liệt như thế nào. Thế thì khi mà Ngài chọn Đức Kitô là trung tâm như vậy đó, thì trong thư Philip này chúng ta không thể nào quên cái thánh thi nổi tiếng ở chương 2. Các anh chị nào mà đọc giờ kinh phụng vụ thì tôi bảo đảm là có thể thuộc lòng cái thánh thi này, bởi vì chúng ta đọc nhiều lần lắm. Ở chương 2 từ câu 6 cho đến câu 11. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa. Nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trội vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh Thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ và để tôn vinh Thiên Chúa Cha. Mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa.
Thánh thi này không phải là của Thánh Phaolô sáng tác đâu, mà là cái thánh thi cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên đã hát sẵn rồi, từ trước rồi. Mà thánh thi này diễn tả về mầu nhiệm Đức Kitô tuyệt vời, mầu nhiệm thánh giá. Nhưng mà đặc biệt nhất á, là trước thánh thi đó, ở câu thứ 5 á, Thánh Phaolô nói thế này: giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu. Tôi coi đây là định nghĩa tuyệt vời về Kitô hữu. Kitô hữu là ai? Kitô hữu là người mang trong lòng mình những tâm tư như đã có trong Đức Kitô Giêsu. Và cái tâm tư đó là tâm tư gì thì thánh thi diễn tả cho chúng ta. Một tâm tư tự hạ, khiêm nhường. Đến nỗi Chúa nên giống chúng ta trong mọi sự, chỉ trừ tội lỗi. Đến nỗi Chúa chấp nhận cả cái chết trên thập giá. Nhưng mà chính vì thế mà Đức Giêsu được Thiên Chúa Cha tôn vinh và tặng ban danh hiệu vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Một vài đoạn rất vắn như vậy bởi vì thời giờ không có nhiều. Tôi muốn nhấn mạnh để mong các anh chị còn nhớ đến thư Philip ở một số điểm như thế. Rồi thỉnh thoảng chúng ta đọc lại, suy niệm thêm. Tuần tới các anh chị đọc thư Colossae và Ephesos.